SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này. Nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.
Lê Tâm và tạp chí Á Châu ngày nay xin chào quý vị, xin chào anh Quốc Vinh.
Chào Lê Tâm và xin chào quý thính giả.
Thưa quý vị, chính phủ liên bang đang chuẩn bị cấm việc thu phụ phí khi mà trả các cái thẻ rút tiền và yêu cầu cho cơ quan bảo vệ người tiêu dùng Úc là phải điều tra về việc lạm dụng việc thu những cái chi phí trả thẻ cao quá mức này là toàn bộ hệ thống phụ phí khi mà giao dịch và mua bán bằng thẻ vốn gây khó chịu xưa nay thì sẽ sắp được thay đổi. Thưa anh Quốc Vinh, thì những thay đổi sắp tới trong kế hoạch cải tổ này của chính phủ là gì ạ?
Thực sự ra thì chúng ta cũng chưa biết được là cái việc này nó có được áp dụng hay không. Mặc dù là tính đến cái thời điểm này đó thì đây là cái điều mà chính phủ muốn thấy xảy ra, và một khi mà đã như vậy thì tôi đoán rằng là cái Bộ Tài chánh đó, họ sẽ có nhiều cái tiếng nói trong cái vấn đề này. Thực sự ra cái chuyện này thì lâu nay người ta cũng đã nói rồi chứ không phải là không. Khi mà các cái doanh nghiệp mà họ thanh toán bằng thẻ đó, các ngân hàng họ sẽ lấy một cái lệ phí nếu như mà sử dụng thẻ. Nhưng mà sử dụng thẻ thì được khuyến khích ở trên toàn xã hội. Người ta còn ước tính rằng là đến một lúc nào đó thì có lẽ là cái tiền mặt nó sẽ không có còn xuất hiện ở trên thị trường nữa. Nhưng mà nếu muốn cái điều đó xảy ra đó thì làm thế nào phải tạo cái điều kiện thuận lợi cho người tiêu dùng khi mà họ sử dụng thẻ, thì như vậy họ mới sử dụng thẻ. Mà tôi đoán rằng là khi mà họ sử dụng thẻ đó thì tức là không có dùng đến tiền mặt đó, thì nó cũng có lợi cho nền kinh tế nữa, nếu không nói rằng là nó cũng có lợi cho cái việc mà thu thuế của chính phủ nữa. Bởi vì là nếu trả bằng tiền mặt đó, thì cũng hơi khó, nhiều lúc là nó lọt lưới. Nhưng mà nếu mà thanh toán qua thẻ thì là tất cả mọi thứ là nó đều còn nằm lại cả, dấu vết nó ở đó. Ở đây đó thì chúng ta đang nói đến hai loại thẻ. Một cái loại thẻ đó gọi là thẻ tín dụng, có nghĩa là Visa hoặc là Mastercard hay là American Express hay là của một số cái công ty tài chánh khác nữa. Và một cái loại thẻ đó là gọi là debit card, có nghĩa là thẻ dùng để rút tiền. Nó giống như là một cái cuốn sách điện tử vậy đó, nếu mà chúng ta có thể mô tả một cách nôm na như vậy. Có nghĩa là thẻ debit đó thì mình chỉ được dùng cái đó để mình rút tiền ở trong chính cái tài khoản của chúng ta. Còn thẻ tín dụng á là chúng ta có một cái mức tín dụng mà công ty cung cấp cái thẻ đó họ đã thỏa thuận trước. Có nghĩa là tôi có cái mức tín dụng là 2.000 đồng thì tôi có được quyền sử dụng ở trong vòng 2.000 đồng đó. Và sau đó, đó thì tôi phải trả lại cái khoản nợ đó. Còn cái debit card tức là mình rút tiền của mình thì nếu mà mình rút hết thì hết tiền. Vậy thôi. Chứ cũng chẳng có nợ ai cả. Đó thì lâu nay á, không cần biết là sử dụng thẻ nào, debit card hay là credit card, thì đều bị tính phí hết. Đó, cái vấn đề là cái chỗ đó. Cho nên á, là người tiêu dùng họ không vui. Người tiêu dùng, chính bản thân tôi cũng vậy thôi, tôi đi mà tôi trả tiền, tôi rất lấy làm mà khó chịu, bởi vì nếu mà tôi dùng debit, có nghĩa là tiền của tôi mà, thì tôi trả thôi, chỉ cái là nó không có nằm ở dạng tiền mặt thôi, nó là tiền nhựa, tiền điện tử, thì việc gì mà bắt tôi phải trả cái phí, thì đó là cái lý do mà nó dẫn đến cái chuyện là bây giờ đó, cái Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng, họ sẽ xem xét thêm chính phủ bên Bộ Tài chánh của Chính phủ Lao động thì cho biết là cái biện pháp này bên bộ họ đã soạn thảo rồi, họ cần có cái sự thỏa thuận của tất cả các bên, các doanh nghiệp rồi kể cả các ngân hàng nữa, bởi vì trong trường hợp này đó phải có sự tham gia của ngân hàng nữa mới được, tại vì ngân hàng phải đồng ý là bỏ cái lệ phí nếu như mà khách hàng họ mua hàng ở một nơi nào đó mà họ sử dụng cái debit card thì cái điều đó nó mới xảy ra. Chứ nếu như bây giờ doanh nghiệp họ đồng ý nhưng mà ngân hàng họ vẫn tính phí với các doanh nghiệp như thường thì các doanh nghiệp tôi nghĩ là họ không chịu đâu. Thực sự ra thì trước đây các cái doanh nghiệp lớn đó, thì họ đã bỏ rồi. Quý vị mà đi mua hàng ở những cái siêu thị lớn hoặc là các cái công ty lớn thì họ không có tính cái này vô đâu. Đó, nhưng mà các cái doanh nghiệp nhỏ, hàng mua cà phê đó thì họ đều cộng vô một một cái phần trăm nào đó. Nhỏ thôi nhưng mà ngày nào mà cũng đi mua sắm, tuần nào cũng đi mua sắm thì cái phí đó nó sẽ nhân lên và nó sẽ trở thành một cái gánh nặng chứ không phải là chơi đâu.
Dạ cảm ơn anh. Như vậy với những gì mà anh vừa giải thích đó, thì nếu như những cái thay đổi này mà được áp dụng và thực hiện, những cái nhà doanh nghiệp nhỏ có thể là sẽ bị ảnh hưởng, bởi vì họ là những người xưa nay là chuyển cái chi phí, tính phí khi trả thẻ này cho người mua sắm. Và dữ liệu của ngân hàng Trữ Kim thì còn cho thấy là trong năm tài chính mới đây nhất đó, thì các doanh nghiệp đã phải trả, nhất là các doanh nghiệp nhỏ đó là bị tính phí nhiều hơn, thì họ phải trả khoảng 4 tỷ đô la cho các ngân hàng để mà họ không có cần phải chi tiêu bằng tiền mặt. Trong khi đó thì các doanh nghiệp lớn đó thì có thể thương lượng được với ngân hàng để mà được giảm giá. Và theo ước tính của ngân hàng Trữ Kim nữa đó, thì những người mua sắm với những cái khoản phụ phí mà khi mà các doanh nghiệp nhỏ chuyển qua cho người mua sắm đó, thì họ phải trả tổng cộng là phải bị phụ thu thêm khoảng 1,5 tỷ đô la hàng năm cho các cái khoản phụ phí này. Vậy thì nếu như được áp dụng đó anh, thì cái khoản số tiền mà bị hao hụt này đó đến 1,5 tỷ đô la mà mình phải gánh chịu, hay là những ngân hàng đã được nhận 4 tỷ đô la cho cái dịch vụ, những cái chi phí trội phụ trội đó đó, thì ai sẽ gánh lấy ạ? À, nếu như không phải là doanh nghiệp nhỏ theo lời ông Jim Chalmers.
Chưa biết rằng là cái việc này có được áp dụng hay không, nhưng mà thăm dò tình hình hiện nay đó thì phía ngân hàng thực sự ra họ cũng ủng hộ cái chuyện này, bởi vì là chúng ta cũng biết rằng là nhiều nơi trên thế giới thì đã áp dụng cái cấm thu phí của cái thẻ rút tiền rồi. Đó, thành thử ra thậm chí là có một số nơi họ cấm hoàn toàn luôn cái việc thu phí nếu như người tiêu dùng sử dụng thẻ, bởi vì là như chúng ta cũng biết thì cái đây đó nó là cái phí mà do ngân hàng họ áp đặt thôi, chứ thực sự ra đó các doanh nghiệp, đương nhiên là nếu các doanh nghiệp mà bắt họ phải chịu cái phí này thì rõ ràng là những cái doanh nghiệp lớn thì may ra, chứ còn các cái doanh nghiệp nhỏ thì tôi nghĩ rằng là làm như vậy cũng không công bằng cho họ, bởi vì cái thu nhập của họ vốn đã là tương đối rồi thì bây giờ lại thêm cái khoản phí này, cho nên là họ đẩy qua khách hàng. Tình hình hiện nay là như vậy. Nhưng mà theo cái người đứng đầu cái Hiệp hội Ngân hàng của Úc á, bà Anna Bligh, thì bà cũng ghi nhận rằng là có nhiều nơi trên thế giới là không được phép tính thêm cái phụ phí này rồi. Đó, và theo cái bà này đó thì bà hoan nghênh cái việc là ngân hàng Trữ Kim sau đây họ sẽ xem xét cái hệ thống thanh toán bán lẻ của nước Úc đó, và xem xét lại những cái lựa chọn để làm sao mà giảm cái chi phí giao dịch. Chúng ta đang nói cái phụ thu đây tức là để trang trải cho các cái giao dịch ngân hàng giữa ngân hàng và các doanh nghiệp. Đó thì bà nói rằng là việc vận hành một cái hệ thống thanh toán nhanh, hiệu quả và an toàn đó, thì đòi hỏi là phải có phí tổn thôi. Đó, cái câu hỏi đặt ra ở đây đó là bây giờ ai chịu cái phí tổn đó? Thì theo cái lời này, theo lời bà Bly, tức là có thể nói là đứng về phía ngân hàng, thì bà phải nói rằng là rõ ràng đó, quyền lợi của người tiêu dùng nó phải trên hết ở trong cái trường hợp này, nó vừa phải công bằng cho các doanh nghiệp Đó, nhưng mà đồng thời nó cũng phải thuận lợi cho người bán hàng, bởi vì là chúng ta muốn một cái nền kinh tế nó vận hành đòi hỏi là phải có những cái người tiêu dùng, bởi vì nếu những người tiêu dùng mà họ không có chịu bỏ tiền ra tiêu xài thì cái kinh tế nó đâu có hoạt động đâu. Chính vì vậy mà về phía ngân hàng cũng như các doanh nghiệp phải tạo điều kiện để cho người tiêu dùng họ có thể xài tiền của họ một cách thoải mái thì mới được. Còn một người nữa, một nhà kinh tế tại BetaShares đó, ông David Mazzani, thì ông mới đặt cái câu hỏi là các cái khoản phí này, cái khoản phụ thu này đó thì bao gồm những cái gì ở trong đó? Đó. Thì liệu các cái khoản phí này nó có bao gồm những cái lệ phí căn bản hay không? Hoặc là đây có phải là cái nó phần nào đó đại diện cho một cái lợi nhuận nào đó của các công ty hay không? Đó, thành thử ra theo ông á thì cái điểm mấu chốt đặt ra ở đây là gì, là làm thế nào phải ấy bảo đảm được các cái khoản mà phí căn bản này đó nó phải phù hợp với các cái chi phí mà một cái công ty phải bỏ ra trong lúc mà họ kinh doanh.
Dạ cảm ơn anh. Thì ngân hàng Trự Kim như đã nói ở trên thì sẽ công bố một bản phúc trình cùng với một cái báo cáo mà giải thích các vấn đề về kỹ thuật khi mà giao dịch như thế này vào ngày thứ ba. Và các báo cáo của ngân hàng sắp tới thì cũng sẽ thu thập thêm những cái ý kiến và quan điểm của ngành này, và có thể là trước Giáng sinh sẽ đưa ra một cái phúc trình cuối cùng về những cái tác động của việc mà nếu như chính phủ liên bang mà ngăn chặn cái việc thu phụ phí này thì sẽ như thế nào. Và nếu như mà có kết quả đó thì cái lệnh cấm sẽ bắt đầu có hiệu lực kể từ tháng Giêng năm 2026, tức năm năm 2 năm nữa, và cũng sẽ tùy thuộc vào việc là ngân hàng Trữ Kim Úc là sẽ tiến hành đánh giá toàn bộ hệ thống bán lẻ của Úc như thế nào. Thì cũng liên quan đến việc cải tổ của chính phủ về phụ phí, thì đó là những cái phụ phí khi mà mình mua hàng trên mạng, và những cái phụ phí khi mà mình đăng ký thành viên với một doanh nghiệp nào đó, chẳng hạn như là với một phòng tập gym hay là các hãng hàng không hay là các công ty bán vé. Thì thưa anh, những thay đổi sắp tới sẽ là gì ạ?
Lâu nay đó thì người ta cũng đã nói đến cái chuyện này, có nghĩa là có những cái doanh nghiệp mà khi đăng ký, tức là họ quảng cáo, họ chiêu dụ người tiêu dùng rất là dữ dội, và một khi đã câu được người tiêu dùng rồi, để họ ghi danh, để họ đăng ký rồi, thì bắt đầu nó mới lòi ra những cái chi phí ẩn. Đó. Và chưa kể là vô thì rất là dễ, nhưng mà muốn rút chân ra thì vô cùng nhiêu khê luôn. Thành thử ra đó là cái điều mà lâu nay nó xảy ra, nhưng mà không ai làm gì hết. Mặc dù là người ta ta thán rất là nhiều, và đa phần người tiêu dùng thì cũng phải chịu thôi, chứ cũng chẳng biết làm sao hơn. Đó, thì cái hậu quả là gì? Không biết là quý vị có bao giờ mua vé đi quay nhạc, quay hát ở trên mạng hay chưa? Đó, thì vì những cái chi phí ẩn này nè, đó cho nên là cái giá dao động rất là dữ dội. Ví dụ như một cái vé hòa nhạc đó thì mua ở hai cái công ty khác nhau, nhiều khi cái giá nó chênh lệch rất là nhiều, là bởi vì họ áp dụng nhiều thứ trong đó. Có nhiều cái hãng họ có thể thậm chí thu cái phí gọi là phí để mà mua trên mạng đó là đến 5-6 đồng. Tôi nghĩ cái chuyện này là cái chuyện nó cũng hơi vô lý. Nhưng mà các cái chỗ hòa nhạc này thì nhiều lúc lại không cho người ta đặt chỗ trước nữa, mà bắt phải phải mua vé. Mặc dù là nếu như mà chúng ta đi đến tận nơi ngay cái hôm diễn thì mua vé thì chẳng có phải bị thu thêm cái phí nào hết trơn á. Đó, nhưng mà những cái như thế này thì người tiêu dùng lâu nay họ không biết làm sao hết, cứ phải chịu đựng thôi. Chưa kể là những cái nơi mà bán hàng ở trên mạng đó, phải nói rằng là họ nắm đằng chui. Họ muốn sao cũng được, họ đặt ra trò này, điều kiện kia, người tiêu dùng cứ phải theo mà thôi. Thậm chí là cái nhóm mà bảo vệ người tiêu dùng Choice á, thì họ cũng đã có nhiều cái khảo sát về cái chuyện này. Bà Rosie Thomas là cái người phát ngôn viên của cái nhóm này đó, cho biết rằng là những cái hoạt động kinh doanh mà không công bằng đó đã là một cái gánh nặng cho khách hàng, cho người tiêu dùng. Người tiêu dùng rất là thất vọng trước những cái chiến thuật, phải nói là chiến thuật gian lận của các doanh nghiệp mà sử dụng để mà khiến cho người tiêu dùng phải bỏ ra nhiều tiền hơn cho cái dịch vụ của họ. Và rất là nhiều các cái doanh nghiệp đăng ký trên mạng đó, họ đã có những cái phí ẩn mà cái lúc chúng ta ghi danh đó, thì chúng ta không biết, nhưng mà rồi sau đó thì nó mới xảy ra, và tất cả đều là những cái hoạt động kinh doanh theo bà là nó không công bằng. Cái vấn đề đặt ra ở đây là nó không công bằng nhưng mà nó có hợp pháp hay không? Đó, cái câu hỏi đặt ra là ở chỗ đó. Thì đó là cái điều mà tôi nghĩ là chính phủ họ đang tìm cách để họ sửa đổi.
Dạ cảm ơn anh. Thế nhưng rõ ràng đây là những hoạt động là gọi là bất hợp pháp chứ phải không ạ? Ở Úc thì có đạo luật nào để mà chỉ ra để mà giải quyết những cái trường hợp như thế này không ạ?
Quý vị, nếu mà mua bán ở trên mạng á, thường thường á là chúng ta thấy nó có cái câu như thế này: nếu mà bạn bấm vào ở cái mục này thì bạn có nghĩa là đã đồng ý với những cái điều khoản của cái hợp đồng này, ví dụ vậy. Thành thử ra là nó có sự đồng ý của người tiêu dùng chứ đâu phải là không. Cái vấn đề đặt ra đây là người ta đều khuyên là nên đọc kỹ cái đã, rồi sau đó mới đặt bút. Nhưng mà thường thường á là bút sa gà chết, có ai mà đọc qua những cái hợp đồng mà dài dằng dặc như vậy đâu. Thành thử ra là cái vấn đề đặt ra đây là chính phủ trong trường hợp này họ sẽ phải xem lại coi là đó, những cái hành động như thế này thì nó có phạm luật hay không. Cái dữ liệu của Choice á, họ cho thấy là nó có những cái luật nó đã có sẵn rồi và có thể áp dụng trong một số trường hợp. Lấy thí dụ như là những cái luật tương tự vốn đã được áp dụng để mà kiểm soát những cái hành động như thế này của các doanh nghiệp ở Anh chẳng hạn, bên Âu Châu hay là ở Mỹ. Ông Thủ tướng Anthony Albanese, ông cho biết là ông cũng đã chuẩn bị thực hiện áp dụng những cái loại luật mà nó đã có sẵn này ở tại Úc. Ông nói rằng là chính phủ muốn bảo đảm cái tính minh bạch cũng như những cái hành vi mà giao dịch không có công bằng và gian lận vốn bị coi là bất hợp pháp đó, nhưng mà chúng ta phải chứng minh được rằng là mình đã bị lừa để mà ký kết một cái gì đó mà chúng ta không biết như thế nào. Thì tất cả những cái này nó đều có luật hết chứ không phải là không. Nhưng mà đó, cái vấn đề là gì, là cho tới khi xảy ra chuyện gì thì lúc đó chúng ta mới để ý. Chứ còn trong suốt khoảng thời gian dài trước đó thì nhiều khi là cứ phải đóng thêm cái này, đóng thêm cái kia, nhưng mà đâu có ai để ý đâu, cũng không ai hề biết là hóa ra là mình cần phải đóng thêm những cái khoản tiền đó một cách vô lý, không cần thiết như vậy.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Quốc Vinh.
Cảm ơn Lê Tâm và cảm ơn quý thính giả đã đón nghe.